Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn luật sư 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý khán giả vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật, nhưng mà nhớ lấy hẹn trước nhé. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, khỏe ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả, thân chủ và những quý vị có lẽ đã nhận được giấy báo là văn phòng của chúng tôi sẽ dọn về địa chỉ mới, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5 2018, và văn phòng mới ở địa chỉ là 2004 đường Center ở phía bên kia đường của Costco ở góc đường Wall Creek. Cái building của chúng tôi nằm cùng bên dãy với lại building của Vintel Media, cho nên trong những ngày sắp tới sẽ rất là bận rộn về vấn đề dọn văn phòng, cho nên xin quý vị cho chúng tôi có cơ hội làm việc với quý vị trong những ngày tháng tới trong một tình trạng hy vọng là không có vội vã lắm. Và địa chỉ mới một lần nữa là 2004, vô tình trong lá thư của chúng tôi đề là 2040, địa chỉ là 2004 ở đường Center. Số điện thoại sẽ vẫn giữ y như cũ. Nếu quý vị có những thắc mắc, xin gọi cho chúng tôi số 408-947-7717 là số điện thoại văn phòng. Khi chúng ta nói đến cái vấn đề gọi là để lại tài sản của mình cho người thân, thì hầu hết mọi người trong chúng ta để lại tài sản của mình cho gia đình, người thân của chúng ta, con cái của chúng ta, những người mà chúng ta có những cái sự liên hệ mật thiết. Không ai bao giờ nghĩ đến những cái việc mà nó liên quan đến một trong những, chúng ta có thể nói là người thân đi, khi nó đi qua đến một cái câu hỏi, mà cái câu hỏi này được đặt ra bởi một người thân chủ. Họ hỏi rằng là nếu trong cái di chúc, cái người làm di chúc nói với cái người đứng kế vị cho họ, chúng ta gọi là executor. Nếu cái người làm di chúc nói rằng là khi tôi mất thì anh hoặc chị, người đứng kế vị tôi, phải đưa con thú vật của tôi cho nó cũng ra đi với tôi. Tôi chỉ có thể dịch nó đơn giản như vậy. Người, cái con thú vật ở đây chúng ta nói đến là một con thú vật rất là trung thành với chủ. Và tôi biết những người nào đang có những con thú vật này cũng rất yêu thương nó. Đó là con chó. Nó là một con thú vật mà tôi nghĩ không ai khi có được một con thú vật này trong nhà đều không thương yêu nó như thương yêu chính con mình vậy. Cái câu hỏi này nó đã làm cho biết bao nhiêu người phải đối đứng và đối đầu với cái sự pháp lý về cái vấn đề một con chó khi mà người chủ của nó không còn sống nữa. 35 năm trước, tôi có thể nói là hơn 35 năm trước, một con chó đã được đưa lên trên hàng đầu của những tờ báo, của những tin tức trên đài radio về cái việc này, và có cái việc mà con chó này đã có thể sẽ bị cho đi ngủ vĩnh viễn đã được cứu vãn, và nó liên quan ngay cả đến chánh án của tòa tối cao pháp viện của California và liên quan đến cả thống đốc của tiểu bang California nữa. Quý vị có thể tưởng tượng không, khi cái bà này bà ấy mất đi thì bà để cái di chúc lại cho cái người bạn thân của bà cũng là một người luật sư. Và vì bà ấy sợ rằng là không ai có thể thương yêu con thú vật của bà bằng bà ấy được. Cho nên bà ấy để cái lời chỉ dẫn trong đó, trong cái di chúc của bà ấy là nếu bà mất đi thì cái người đứng kế vị bà ấy phải cho con chó được đi ngủ, tức là phải để cho nó chết chung với bà ấy. Cái ông luật sư này, ông ấy thấy như vậy, ông ấy nói chuyện này không thể xảy ra được. Tại vì tại sao lại mới mất đi một cuộc sống của một con thú vật được yêu thương bởi bao nhiêu người? Và vì vậy, ông luật sư này và cái người đứng kế vị, cái người chủ của con chó này đã đưa nhau ra tòa. Ông ta nói giết đi một con thú vật là một cái hành động ác ý, là một cái hành động rất là ác. Bà kia là một người luật sư và nói rằng là tôi làm theo cái lời chỉ định của cái người chủ của nó. Hai người đưa nhau ra tòa, tranh chấp nhau. Chánh án ở trên tòa ra lệnh cho hai người đều phải đưa ra những cái lời biện minh, những cái sự gọi là chống trả, là làm sao để mà không giết đi con thú vật này. Những người làm chủ thú vật và những người đứng trên cái phương diện bảo vệ luật pháp đều nói rằng là cái sự giết đi một con thú vật nó rất là ác độc. Phía bên kia thì lại nói rằng là chúng tôi chỉ làm theo những gì chúng tôi được chỉ định. Quý vị thấy, đây là những cái sự khó khăn trong cái việc làm về vấn đề pháp luật. Điều luật nói như thế nào và chúng ta có thể làm gì? Vì thế khi chúng ta quyết định làm một cái di chúc hay là làm một cái bộ living trust, chúng ta phải để thời gian ra để mà xem rằng là cái việc chúng ta quyết định không để lại cái tài sản của mình cho người thân của mình có đúng hay sai. Hay là chúng ta muốn để lại cái tài sản này cho một con thú vật, nó là con thú vật mà chúng ta đã yêu thương như con thì đúng hay sai? Những người mà tới Hoa Kỳ này vào cái thập niên năm 1980 đó, thì có lẽ quý vị có thể đã nghe đến cái câu chuyện của một người tỷ phú về địa ốc. Bà ta trong cái di chúc của bà ấy, ngoại trừ những cái số tiền mà bà ấy để lại cho gia đình và người thân, bà ấy để lại một cái số tiền khổng lồ là 3 triệu đô la để mà lo lắng cho con thú vật của bà, một con chó mà bà yêu thương. Và cũng từ đó mà biết bao nhiêu những vấn đề về tranh chấp nó cũng đã xảy ra. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề để lại gia tài, có nhiều những cái việc nó xảy ra mà chúng ta không bao giờ nghe đến, hoặc là chúng ta cũng không bao giờ nghĩ đến. Tại sao có những người có thể nói là tại sao phải bỏ lại một cái số tiền uống như vậy cho một con thú vật? Tại sao lại không để lại những cái số tiền này cho những cái lý do khác? Nhưng mà chúng ta nếu đứng ở cái vị trí của cái người mà làm cái di chúc mà quyết định rằng là con thú vật của họ nên được đi theo họ, vì họ không tin rằng là bất cứ một cái tổ chức nào hay là một nhân vật nào cũng có thể yêu thương con thú vật của họ bằng họ được. Nhưng cái vấn đề chính ở đây là chúng ta muốn biết và được hỏi rằng là vậy thì giết đi một con thú vật như vậy nó có là một cái lỗi hay không? Có là một cái tội hay không? Một tội hình sự hay không? Và trước pháp luật thì cái chuyện này có thể hay không có thể xảy ra như thế nào? Nếu chúng ta có những cái câu hỏi mà nó làm cho chúng ta phải đương đầu vì không biết là chúng ta có thể làm hay không có thể làm, thì chúng ta có thể gọi cho những người luật sư, hoặc là chúng ta có thể gọi cho văn phòng của chúng tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Khi tôi ngồi xuống và tôi nhìn vào những cái dữ kiện nó liên quan đến cái việc tranh chấp để giữ lại cuộc sống của một con thú vật, tôi không thể không nghĩ đến những con thú vật mà quý vị đang nuôi trong gia đình của mình ngày hôm nay. Tại vì những con thú vật này nó có thể không có hiểu được, hay là, xin lỗi, nó có thể không nói được cái ngôn ngữ của mình. Nhưng tôi tin rằng là những con thư vận này đều có thể hiểu được những cái gì mà chúng ta muốn nói với chúng nó. Và vì vậy, khi chúng ta nói đến những cái trust mà những người có những con thư vận này để lại cho nó những cái số tài sản để nó được lo lắng chăm sóc khi mà người chủ của nó ra đi, thì chúng ta phải biết làm thế nào cho nó đúng. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Chào chị Khánh Thi. Dạ, chào luật sư.
Dạ.
Tôi có một câu hỏi như thế này. Tôi được biết một cái câu chuyện á. Tôi không biết là nó là thiệt hay là không thiệt, nhưng mà bởi vì tôi không biết nó thiệt hay không thiệt thì cho nên tôi mới hỏi luật sư. Cái nó gọi là Medicare Reverse, một người đó chết đi rồi để lại cái Living Trust cho mấy đứa con. Cho dù là có Living Trust luôn, nhưng mà cái Medicare đó nó cũng go after cái người chết đó để lấy lại những số tiền mà Medicare đã trả trong cái thời kỳ mà Medical chữa cho cái người đó. Nếu rồi còn dư lại đó thì cái số tiền đó nó mới đưa lại cho các con. Thì câu hỏi rằng là cái Medicare Reverse đó, chẳng lẽ nó mạnh hơn cái Living Trust của người mới qua đời hay sao? Tôi xin cấp point để luật sư giải thích giùm. Cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn chị Khánh Tiên.
Dạ, không có chi anh.
Rồi, cái câu hỏi của anh này nó liên quan đến một cái chủ đề chúng ta gọi đó là Medicare Recovery, tức là bồi hoàn lại cái số tiền mà chính phủ họ đã bỏ ra cho cái người nhận cái phúc lợi này về vấn đề y tế. Cái câu hỏi của anh nó liên quan đến hai điều luật. Một là bộ luật liên quan đến tài sản, Living Trust, và một là liên quan đến Medicare Social Security Law. Tôi không làm về Social Security Law, nhưng tôi không biết rằng là cái bộ luật Living Trust của cái người mà anh nghe nói đến đã được làm vào lúc nào. Hơn 20 mấy năm về trước và cho đến mãi đầu năm 2017 thì Medicare Recovery là một cái điều khoản mà Medicare có thể đòi hỏi lại cái số tiền mà họ đã cung ứng trước cho cái người dùng cái tiền của chính phủ để lo chăm sóc về sức khỏe của họ. Nhưng từ đầu năm 2017, điều luật đã được thay đổi và nói rằng là những người mà có Living Trust thì cái việc bồi hoàn lại cái tiền Medicare đó không có được cho phép. Cái câu hỏi của anh nó cũng liên quan đến một cái vấn đề mà bây giờ điều luật đưa ra vào năm 2017. Vậy thì những người dùng cái tiền Medicare trong quá khứ trước năm 2017 có phải trả lại cái số tiền đó hay không? Vì vậy mà khi cái vấn đề này nó xảy ra thì cái người mà phải bị bồi hoàn lại cái số tiền đó, họ cần phải tham khảo với luật sư làm về vấn đề Medicare Recovery để biết rằng là cái việc Medicare đòi hỏi đó có được hay không được. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, nhà muốn có thêm thời giờ nói chuyện riêng về trường hợp của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại luật sư ạ.
Và tôi đang nói rằng là khi chúng ta làm những cái Living Trust đó, và chúng ta có những cái thắc mắc mà nó không thông thường, nhất là những người muốn để lại một cái số tài sản cho những con thú vật mình yêu thương, thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Có nhiều người họ để lại những cái số tiền cho những cái hội đoàn, họ làm về những cái vấn đề chăm sóc những con thú vật sống trên rừng. Ví dụ như có những người mà quý vị biết, một người rất là nổi tiếng, bà tên là Jane Goodall. Bà Goodall này là một người làm việc với những con khỉ. Và khi bà làm việc với những con khỉ này, chúng nó thương yêu bà như là một người mẹ vậy. Thì khi bà ấy ra đi, cái câu hỏi là bà ấy để lại những cái số tiền của bà để lại chăm sóc những cái con thú vật này, nó có hợp lý hay là nó có đúng với pháp luật hay không? Đó là cái câu hỏi của từng tiểu bang một. Khi chúng ta nói đến vấn đề Living Trust thì chúng ta nói đến luật tiểu bang. Và Living Trust nó là một cái văn bản, nó cầm những cái số tài sản của mình. Khi chúng ta còn sống thì những cái số tài sản đó nó phải là thuộc về cái người làm trust. Vì vậy mà chúng ta làm một cái loại trust gọi là revocable trust. Chứ chúng ta không làm cái loại trust gọi là irrevocable trust. Chúng ta không phải là không thể làm cái irrevocable trust, tức là cái sự chỉ định không thay đổi được. Nhưng chúng ta vẫn còn sống và chúng ta vẫn là chủ cái số tiền mà mình đang có để mình cần nó dùng vào cái cuộc sống của mình, thì chúng ta không làm cái irrevocable trust. Những người mà làm những cái irrevocable trust hầu hết là những người làm dưới cái phương tiện và cái phương diện là họ để cái số tiền về vấn đề bảo hiểm nhân thọ cho những cái mục đích khác. Khi chúng ta có những cái tài sản để lại, chúng ta cũng phải xem rằng là những cái tài sản này nó còn có những cái sự ràng buộc về vấn đề nợ nần như thế nào. Tức là nếu chúng ta để lại cái số tiền tài sản mà, xin lỗi, chúng ta để lại một cái tài sản cho một người mà cái số tài sản chúng ta để lại nó tràn đầy những cái số nợ, vậy thì làm sao cái người đứng kế vị mình họ có thể giải quyết những cái số tài sản này của mình, những cái số nợ này của mình? Đây là những cái vấn đề mà nó trong thực tế nó đưa rất là nhiều người đi đến một cái việc rất là phức tạp. Quý vị cứ thử nghĩ, cái người này mất đi để lại một cái số tài sản 5, 6, 7 căn nhà, nhưng tất cả những căn nhà này đều có những cái số nợ. Và nếu những căn nhà này đem bán đi và trả lại những cái số nợ họ để lại, thì cái số tiền còn lại không đủ để mà trả những cái chi phí cho những cái văn phòng của chính phủ, đừng nói chi những cái chi phí cho những người luật sư để làm và giải quyết những cái vấn đề này. Vì thế khi những người mà đứng kế vị, những người yêu cầu làm cái việc giải quyết tài sản, đứng thế chấp vào cái vị trí của người làm trust, đó là một cái vị trí rất là quan trọng. Vì nếu chúng ta không làm việc này thì có những cái công ty, những cái bộ phận của những nhà băng họ sẽ làm những cái việc này. Nhưng cuối cùng cái việc vẫn là làm sao mà cái tài sản này có đủ tài nguyên để mà trang trải những cái chi phí giải quyết những cái vấn đề về tài sản. Cái người đứng kế vị làm cái việc này là một cái trọng trách lớn. Nhưng họ không bắt buộc phải làm cái việc này. Họ có thể từ chối. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề làm Living Trust, chúng ta nói đến cái việc để tài sản lại cho những người thân của chúng ta phải để thời gian ra để làm cái việc này. Ngồi xuống tham khảo, biết rằng là cái số tiền này của mình để lại cho ai và như thế nào. Tại vì nó không chỉ là tôi để lại 5 đồng thì cái người này được lãnh 5 đồng, không phải như thế. Cái số tài sản này nó còn liên quan đến những cái điều khoản thuế, và nhất là như cái câu hỏi vừa rồi, nó liên quan đến những cái vấn đề bồi hoàn tiền y tế cho chính phủ tiểu bang. Vì vậy khi chúng ta làm những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ. Dạ luật sư cho em hỏi là hai vợ chồng già về hưu có một căn nhà nhưng mà được Medicare, mà giả sử mình bị bệnh mà Medicare nó không có trả tiền cho hospital thì later nó có liên vô căn nhà không nhà luật sư?
Ok, cái câu hỏi của chị là Medicare không phải là Medicare. Mình phải biết phân biệt hai cái loại bảo hiểm này nó khác nhau. Nếu Medicare tức là cái người này trong quá khứ đã đi làm và khi họ về hưu thì họ được cái bảo hiểm của chính phủ chăm sóc về y tế. Còn Medicare là bảo hiểm của tiểu bang California cung cấp cho những người có lợi tức thấp hoặc là những người không có đủ cái số tiền y tế trong cái Medicare của họ và muốn có thêm cái số tiền bảo hiểm về y tế để chăm sóc những cái chi phí về y tế. Bây giờ cái câu hỏi của chị nó liên quan là hai người này có một cái căn nhà, đó là một cái tài sản của họ. Nếu họ cần đến cái sự giúp đỡ của chính phủ tiểu bang California, và chúng ta gọi là Medicare, cái chữ cuối cùng là C-A-N-L hoặc là C-A-L, thì chúng ta mới nói đến cái vấn đề đòi bồi hoàn lại cái số tiền đó của chính phủ. Còn cái việc mà họ lien vào căn nhà hay không thì tôi không biết là cái việc vào nhà thương đó ký giấy tờ như thế nào. Cho nên câu hỏi của chị khó mà có thể trả lời được. Phải có thêm tin tức mà tôi mới thể trả lời.
Dạ, em biết. Dạ, hai vợ chồng già không có Medicare, nhưng mà có Medicare. Nhưng mà Medicare đó, tại vì bị bệnh mà đi vô nhà thương lộn. Tại nó nói là ví dụ Medicare phải đi nhà thương này, mà mình đi lộn, mình vô nhà thương khác. Bây giờ bảo hiểm nó nói là đi lộn nhà thương nó không trả tiền. Nên em chỉ sợ là cái Medicare đó nó nói là mình không có đi vô đúng cái group của cái hospital, group này mình đi lộn, và cái group khác, cái group kia nó không, Medicare không có trả tiền. Thì bây giờ nên nó em chỉ nghĩ là không biết là later on thì nó có bỏ vô liên vô căn nhà, tại không ai chịu trả tiền hết. Nên
ok, tôi hiểu câu hỏi. Câu trả lời rằng là không biết được là nhà thương đó họ có liên cái căn nhà hay không, và tôi tin rằng là có thể họ sẽ làm. Tại vì mình đã dùng cái chi phí của họ, mình đi xa nhà thương đó không phải là lỗi của họ.
Dạ. Thứ nhất là tại người nhà không biết.
Dạ.
Dạ. Giờ cho em hỏi, nếu mà nó bị liên là bao lâu nó liên vậy bác sĩ?
Tôi cũng có thể gọi là bác sĩ, nhưng mà tôi là luật sư.
Luật sư.
Trả lời là bao lâu thì tôi không biết được. Cái này là tùy vào cái vấn đề hành chính của mỗi nhà thương chứ. Và
dạ,
khi họ muốn liên thì họ phải báo cáo cho mình biết nhé.
Dạ.
Mình có thể điều đình và trả cái số tiền đó lại tùy theo từng trường hợp nhé.
Dạ. Và trường hợp thứ hai là nếu mà hai vợ chồng già gift cho con cháu căn nhà đó, vậy cái gift đó mai mốt cái bill về, vậy cái gift cái người con đó có phải trả cái bill đó không à bác sĩ? Luật sư.
Những người con á, không phải là cái người quyết định trả hay không, cái người đứng kế vị, cái người làm chủ nhà đó, nếu họ có làm cái living trust thì cái người đứng kế vị đó là trustee, họ phải làm một cái quyết định là cái việc trả lại hay không là tùy vào cái lúc hai người đã mất đi. Tại vì nếu nhà đó có cái lien thì phải trả cái số tiền đó trước khi cái căn nhà đó có thể đem đi bán, và trước khi chia cái tài sản cho những người con nhé.
Gift là gift, luật sư, gift có nghĩa là bán hay là gift là sao bà luật sư?
Ok. Nếu hai người này có căn nhà,
yeah,
hai người này có cái trust hoặc là không có cái trust gì chăng nữa, bây giờ cái người đứng kế vị hai người này bán đi căn nhà này, và nếu căn nhà này có lien thì cái lien đó phải được trả trước, cái số tiền còn lại là chia cho những người con, cái đó gọi là gift, cái đó gọi là tiền cho.
Yeah.
Okay? Yeah, và yeah, những yeah, người con này chỉ được lãnh những cái số tiền đó sau khi những cái trách nhiệm, những cái sự bồi hoàn đã được thể hiện trước khi có thể chia tài sản này cho những người con còn sống nhé.
Dạ.
Câu trả lời của tôi, và bây giờ cũng đã không thể nào trả lời thêm câu hỏi nào nữa rồi. Nếu chị còn có thắc mắc, chị có thể gọi trong giờ làm việc 408-947-7717 trở lại với Khánh Thinh.
Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị ạ. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần cũng là chương trình phát lại. Nếu quý thính giả cần thêm thời giờ để nói chuyện về trường hợp của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717. Anh thì nhắc với quý thính giả là bắt đầu kể từ 1 tháng 5 năm 2018, văn phòng Empire Office sẽ chuyển về địa chỉ mới 2004 đường Center, và số điện thoại vẫn giữ như cũ, đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Cảm ơn Khánh Thì. Và khi chúng ta nói đến vấn đề làm Living Trust, những cái câu hỏi mà nó liên quan đến cái cuộc sống của mình là những cái việc mà chúng ta cần phải tham khảo, phải ngồi xuống để mà chúng ta hỏi và hiểu tất cả những cái việc gì nó liên quan đến cái tài sản mà mình phải để lại cho các con, các cháu. Tùy theo từng trường hợp một, chúng ta có thể để lại những cái số tiền này cho những hội từ thiện, chúng ta có thể để lại những cái số tiền này cho những trường học mà chúng ta đã mang ơn của họ khi họ cứu vang chúng ta và cho chúng ta được đi học không phải trả một đồng nào hết. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta thành công thì chúng ta có thể để lại tiền cho những cái trường học hàng này để họ dùng những cái số tiền này và giúp đỡ cho những học sinh nghèo trong tương lai. Cho nên tùy vào từng trường hợp của mỗi người, tôi biết rằng là chúng ta có thể quyết định như ý của mình. Và chúng ta cần phải quyết định những cái việc đó cho nó chín chắn và cho nó đúng. Và với cái số tiền khấu trừ về thuế liên bang của cái thuế tài sản, ngày hôm nay chúng ta có khá nhiều cơ hội mà không phải trả những cái điều khoản thuế đó. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến living trust, đến probate, tức là tài sản để lại mà không có cái sự chỉ định, hoặc là có sự chỉ định ở trong di chúc, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giáo ngày hôm nay và xin kính chúc quý và gia đình một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều thứ hai đến thứ sáu. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Nhớ gọi làm hẹn trước 408-947-7717. Bắt đầu kể từ 1 tháng 5 năm 2018 thì văn phòng Empire Law Office sẽ chuyển về địa chỉ mới 2004 Center Road San Jose 95112, 2004 Center Road San Jose 95112, ngay góc đường World Creek, đối diện với chợ Costco đường Center. Đi từ đường Capitol và đường Center sẽ thấy Costco nằm ở bên trái, văn phòng Empire Office của luật sư Nguyễn Phượng nằm ở bên phải, và dãy bên phải cùng với dãy của hệ thống truyền thông Vintel, tức là hệ thống truyền thông Vintel là 1982 đường Center. Còn văn phòng Empire Office với địa chỉ mới bắt đầu kể từ ngày 1 tây tháng 5 đó là 2004 đường Center, ngay góc đường World Creek. Cảm ơn quý thính giả đón nghe tất cả các chương trình phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Vintel. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. Chúc quý thính giả ngày mới được nhiều sức khỏe và bình an.